Chị, mấy ngày nay mạng xã hội có rộ lên thông tin về một số loại tem giấy có chứa ma túy được bày bán ở một số cổng trường học. Liên quan đến loại tem này thì bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là từng điều trị cho một bệnh nhân 15 tuổi bị nghiện tem giấy. Em này là học sinh cấp 3, có triệu chứng ảo thị và rối loạn giấc ngủ sau một thời gian chơi tem. Bác sĩ đã cho bệnh nhân dùng thuốc và áp dụng các liệu pháp cai nghiện ma túy. Sau 2 lần điều trị thì chất gây nghiện có tên gọi là LSD đã được đào thải dần khỏi cơ thể của em. Triệu chứng ảo giác và rối loạn giấc ngủ cũng đã thuyên giảm. Và bác sĩ dặn dò người nhà phải theo dõi sát bệnh nhân để tránh nguy cơ tái nghiện bởi vì sẽ rất khó điều trị. Bác sĩ Hiển giải thích, tem giấy là một loại ma túy mới nổi, nó còn có tên tiếng lóng khác là bùa lưỡi, bởi được sử dụng bằng cách le lưỡi liếm như là dán tem. Hiện nay tem giấy được bán dưới hình thức làm những miếng giấy nhỏ như là con tem, có những cái hình ảnh rất là bắt mắt, xuất hiện ở nhiều trường học trên cả nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn và được một số học sinh tò mò tìm hiểu. Tem giấy thực chất là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác LSD. Đây là chất bán tổng hợp được chiết xuất từ nấm cựa gà. Chất gây nghiện này tái xuất hiện trong thời gian gần đây sau một cái thời gian dài thế giới ngầm đã ngừng sản xuất. Đây là chất gây ảo giác mạnh nhất cho đến nay. Chỉ vài chục miligram là có thể gây ảo giác nên được xem là chất ma túy nguy hiểm. Và thưa quý vị, do tác động trên hệ thần kinh nên ma túy có thể khiến người sử dụng bị mất ngủ sau khi dùng, đối với những nhóm kích thích thần kinh và gây ngủ bù vào thời gian sau đó. Bên cạnh đó còn là những triệu chứng loạn thần như là ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi. Sử dụng lâu ngày có thể làm biến đổi nhân cách, tiêu tốn nhiều tiền và mất khả năng học tập, làm việc. Và một số người cũng có hành vi trộm cướp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Hiện nay, việc cai nghiện các loại ma túy này thì chủ yếu dừng lại ở điều trị triệu chứng như là ảo giác, chứ không có thuốc điều trị đặc hiệu. Các trường hợp nghiện nhẹ, tuân thủ điều trị, không tái nghiện thì sau một thời gian, thì cái chất có trong tem dán này sẽ đào thải hết cơ thể. Với những bệnh nhân nào nặng hơn thì cần phải có liệu trình dài hơn. Và các bác sĩ cũng cho biết là trong lịch sử phát triển của các chất ma túy, thế giới ngầm luôn đi trước luật pháp và các nhà quản lý một bước, đó là luôn tìm cách lách luật một cách khôn ngoan. Khi mà luật pháp cấm chất này thì họ sẽ tìm ra chất khác thay thế. Các loại ma túy mới nổi như là tem giấy, muối tắm hay là cỏ mỹ được ngụy trang trong các món đồ chơi trẻ em hoặc là thảo dược khô với diện mạo rất là hiền lành nên khó bị cơ quan chức năng phát hiện. Cũng theo bác sĩ Hiển, điều đáng lo ngại đó là các loại ma túy mới này không cho kết quả dương tính với những cái kiểm tra nhanh phát hiện chất ma túy hiện có tại Việt Nam, nên trở thành thách thức đối với công tác phòng chống ma túy. Cũng theo bác sĩ, trong bối cảnh hiểm họa ma túy mới, cuộc chiến với ma túy còn dài không có hồi kết, và trong khi chờ các cơ quan chức năng đề ra những phương án chế tài, xử phạt đối với tội phạm sản xuất và vận chuyển ma túy, thì các bậc phụ huynh và thầy cô cũng cần chủ động giáo dục cho các em nhận biết để tránh. Hầu hết những tình trạng nghiện ngập đều bắt đầu từ những cuộc chơi và sự rủ rê, cộng với bản tính tò mò thử cho biết của tuổi mới lớn. Tôi xin được tiếp tục với một số thông tin khác. Thưa quý vị, mới đây thì Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết là 25% trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi hiện là suy dinh dưỡng thấp còi. Tình trạng thiếu vi chất như là sắt, kẽm, vitamin A, vitamin D còn phổ biến. Điều đáng lưu ý là chiều cao của người Việt Nam thấp hơn thế giới khoảng 10 cm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của bệnh nhân điều trị nội trú từ 30% cho đến 50%. Và một thông tin nữa mà các bậc phụ huynh cũng lưu ý đó là lượng sữa uống của người dân Việt Nam hiện nay khá thấp. Thống kê chỉ có 15 lít một người mỗi năm, chỉ bằng một nửa Thái Lan và chỉ bằng 1/3 của Singapore, kém xa mức tiêu thụ ở châu Âu là 300 lít một người một năm. Nhiều bác sĩ dinh dưỡng mong muốn là giới trẻ Việt Nam có thể đạt mức như là các nước trong khu vực, mỗi ngày chỉ uống cần uống là nửa lít sữa hoặc là các sản phẩm từ sữa để có thể cải thiện thể lực và trí tuệ. Sữa thì chúng ta uống ít, thế nhưng thưa quý vị, thống kê lại cho thấy là người Việt Nam lại ăn mặn quá nhiều. Trung bình một người lớn thì tiêu thụ đến 9,4 gram muối mỗi ngày, gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là dưới 5 gram một người mỗi ngày. Ăn nhiều muối là nguy cơ gây tăng huyết áp, đột quỵ, ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và một số bệnh tim mạch khác. Phần lớn người được hỏi cho biết là ăn nhiều muối ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, và 70% nói chỉ ăn lượng muối vừa phải thôi. Trong khi đó thì kết quả phân tích cho thấy lượng muối họ ăn gấp đôi lượng muối khuyến cáo, và điều này cho thấy người dân chưa biết rằng họ đang ăn muối quá nhiều. Đặc biệt là ở khu vực miền Trung và khu vực miền Tây Nam Bộ thì có thói quen ăn khô và ăn mắm rất nhiều, và điều này cũng khiến cho người dân ở những khu vực này tiêu thụ một cái lượng muối nhiều hơn so với những nơi khác. Đó là một số thông tin mà chúng tôi xin được tranh thủ cập nhật đến quý khán giả. Hỏi đáp sức khỏe. Quý khán giả thân mến, ở chuyên mục hỏi đáp sức khỏe ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ nối máy với bác sĩ Yến Phi, và bác sĩ sẽ giải đáp những câu hỏi của quý thính giả đã đăng ký cùng với chúng tôi qua số điện thoại 3910 4866. Xin được kết nối ạ. Alo.
Dạ, xin chào Bích Thảo và xin chào quý vị thính giả của chương trình Chỉ Năng Làm Cha Mẹ.
Dạ, xin mời một phần thư ký kết nối với thính giả đầu tiên ạ. Alo.
Alo.
Dạ, chị đang gọi ở đâu ạ?
Gọi đến từ Cần Thơ ạ. Chào bác, chào Bích Thủy ạ. Chào Bích Thảo ạ.
Rồi chị ơi, ở Cần Thơ hiện nay thời tiết sao, chị có mưa không?
Chiều nay trời không có mưa Bích Thảo ơi.
Dạ. Chị ở khu vực nào mà Bích Thảo nghe tiếng tiếng dế, tiếng ẩn ương nè?
Ở trong quê.
Dạ, ở quê hả chị? Dạ rồi, bây giờ mời chị đặt cho câu hỏi với bác Phi nha.
Chào bác Phi ạ.
Dạ rồi, chào mẹ.
Dạ bác ơi, mấy tuần trước em có hỏi bác như bé của em đó là 5 tháng rồi mà nó đi cầu phân, nó giống như còn trong tháng vậy đó bác.
Yeah.
Em cũng có đưa nó đi bác sĩ rồi, bác sĩ cũng có cho to uống là nói nó cũng không có thấp hấp thu đó bác.
Yeah.
Không hấp thu dinh dưỡng rồi, dạ, rồi cho to nó, cho nó uống rồi bio với lại siro kẽm mà Luconat đó bác.
Yeah, right.
Mà dạ nhưng mà không, em kiếm mua thì không có siro mà chỉ có cái dạng gói đó bác.
Yeah.
Rồi dạ mỗi ngày thì mỗi buổi thì cho nó uống nửa gói rồi bio với nửa gói kẽm đó, nhưng mà em thấy nó đi cậu phân nó hơi sệt lại một chút, nhưng mà nó vẫn đi một ngày hai lần. Yeah. Nó cũng có cái bông sữa. Yeah. Giống cũng càng giống vậy nữa đó bác.
Yeah. Thế dạ, em bé tăng cân của bé nó như thế nào hả? Bây giờ nó 5 ký.
Nó tăng cân thì lúc em sinh nó 2,7 kg, nhưng mà 5 tháng rồi nó mới có được có 6 ký thôi đó.
Dạ, tức là đúng. Dạ. Là 5 tháng 6 ký thì nó cũng nằm trong cái mức bình thường, tức là. Dạ. So với cái cân nặng lúc sinh của bé thì bé cũng có hấp thu và có tăng cân đó mẹ, chứ phải không. Tuy nhiên có vẻ là bé này thì cái khả năng tiêu hóa và hấp thu của hệ tiêu hóa tương đối là kém á, do đó. Dạ. Đã 4-5 tháng tuổi rồi mà phân nó vẫn còn hoa cà hoa cải, tức là cái sữa nó đông đặc lại, nó không được tiêu hóa và nó thải qua phân quá nhiều. Thì cái phác đồ điều trị mà bác sĩ đã dùng cho con mình á, tức là cho uống kẽm này và cái probio là đúng rồi đó mẹ. Tuy nhiên là cái cả kẽm và probio chỉ là những cái phương tiện giúp cho cái hệ tiêu hóa của trẻ có thể tự mình nó phát triển khỏe hơn thôi, và cái này thì chúng ta phải chờ thời gian. Còn tạm thời trong cái giai đoạn này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải, tức là bé được 5 tháng, đúng 5 tháng rồi đúng không ạ?
Dạ, còn khoảng gần một tuần nữa nó mới đúng 5 tháng.
À, tức là vẫn chưa đủ 5 tháng. Thì những cái bé này thông thường á, qua cái giai đoạn khi mà chúng ta bắt đầu cho ăn dặm á, thì là mình phải là quan tâm tới cái thức ăn dặm để làm tăng cái lượng chất bột đường cho bé, để bé hấp thu được từ chất bột đường nó mới qua mấy chất khác dễ dàng hơn. Do đó thì có lẽ là chúng ta đành phải cho bé uống tạm thời cái men probio với lại kẽm, đồng thời là cho uống sữa liên tục giống như cũ vậy đó, trong vòng mà chúng ta phải chịu cái chuyện mà bé hấp thu kém hay trong vòng khoảng từ 1 tháng nữa. Thì rất may là ngoài cái triệu chứng tiêu hoa cà hoa cải thì mẹ không thấy bé có các cái triệu chứng khác như là hâm hậu môn nè, hay là bị mót rặn nè, hay là tiêu ra máu, tức là những cái tổn thương liên quan tới cái việc gọi là sao nó làm tổn thương luôn cái chức năng của hệ tiêu hóa đó. Nên cái này thì mình nghĩ nó chỉ liên quan tới cái ruột của bé nó chậm trưởng thành hơn bạn bè và nó không có cái men tiêu hóa tốt thôi. Bác sĩ hỏi thêm một chút là con mình bụng nó có bự không, tức là nó có bị phình bụng lên rồi nó hay có cái chứng ọt cơ ruột không?
Dạ không bác, nó không có phình bụng lên, mà có đôi khi cũng nghe nó thỉnh thoảng cũng nghe cái bụng nó sôi lên á.
Dạ nó sôi ruột ọt, và cái hậu môn nó thì không có bị ham đúng không?
Dạ không.
Như vậy thì đúng rồi, có lẽ là chúng ta nên tiếp tục cái chế độ probio với lại kẽm thì cái microbiome mẹ có thể tăng lên một chút xíu được, cái mẹ không cần cần phải là nửa gói trên hai mà mình tăng lên là một gói trên hai được. À, thì cái này nó chỉ có tác dụng là cấy thêm
cái một gói chia hai á ba.
À, tức là một gói nhân hai, tức là một lần một gói, ngày hai gói
đó mẹ.
Tức là mình tăng lên trong vòng khoảng chừng một tuần lễ đến 10 ngày gì đó, rồi sau đó chúng ta giảm xuống ha. Thì cái này chắc là cầm cự, tại vì cũng may là bé nó vẫn lên cân tốt, thì hy vọng là trong thời gian tới khi mà cơ thể của bé nó trưởng thành hơn á, thì chính cái ruột của nó cũng trưởng thành theo cái cơ thể và nó sẽ dễ hấp thu hơn. À, chứ còn bé này thì chưa có chỉ định can thiệp gì nhiều. Thì mẹ cho bác sĩ hỏi thêm một chút là cái sữa bé uống hiện nay chỉ là sữa mẹ thôi chứ không có sữa công thức đúng không?
Dạ, nó uống sữa mẹ rồi em cũng cho nó uống thêm sữa công thức đó bác, mà nó uống ít lắm, dạ, em không có dám uống nhiều.
Nó có một cái loại men mà có thể giúp tăng cái tiêu hóa cho bé, nó tên là Neopeptin. Thì mẹ có thể liên hệ với các nhà thuốc Tây để mua, thì cái đây chỉ là men. Mà nó, cái chai nó màu vàng vàng á mẹ, cái men này nó là cái men được tích từ cái nhựa của cái cây đu đủ ra. À, nó là một cái dạng men tương đối là an toàn cho trẻ em. Thì
dạ bác nhắc lại giùm em ạ.
Dạ, Neopeptin mẹ, NEO chữ Peptin, PEPTIN. Dạ, thì cái men này nó bán ở các trung thuốc Tây và không cần phải đi toa, thì mẹ có thể mua cái loại thuốc thầy cho con. Nhưng mà cách uống là như vậy mẹ, thì một ngày bé sẽ uống hai lần, mỗi lần là bé uống khoảng chừng 3 giọt, và mẹ cho uống ngay sau cái cử bú mẹ ha, tức là bú mẹ hoặc là bú sữa ngoài gì đó, thì mẹ cho uống sau bữa, thì mình chỉ cần nhỏ vài giọt vào trong cái sữa và cho bé uống ngay sau cái cử bú của bé thôi.
Dạ. À, chứ bác ơi, bác cho em hỏi thêm là đi sao nó đi cầu ra mà nó hay có nhầy nhầy nhớt nhiều lắm đó bác.
À, cái nhầy nhớt thường thường nó là một phần của các cái chất chất nhầy mucin do cái ruột của mình tiết ra. Thông thường với những cái đứa trẻ mà cái hệ tiêu hóa của nó kém này á, thì do nó tiêu hóa nó tái hấp thu kém cho nên nó dễ còn cái tình trạng nhầy nhớt này. Thì ngoài ra thường thường thì những cái trẻ mà tiêu chảy kéo dài thì mình hay phân biệt với một cái tình trạng gọi là dị ứng protein sữa bò. Nhưng mà thường thường trẻ dị ứng nó phải có cái triệu chứng khác, ví dụ như nó có trào ngược đi kèm nè, rồi có ham hậu môn nè, rồi có cái đi cầu ra phân nhầy đàm máu nữa. Nhưng mà bé mình thì hỏi lại hoàn toàn có triệu chứng gì cả, nó chỉ có đi phân hoa cải, hoa cải kéo dài thôi, cho nên ít nghĩ tới cái tình trạng đó.
Chứ nó cũng có ọc sữa ra, nó ọc sữa ra đó bác.
Nó ọc sữa là lúc nào mà cho bú nhiều quá hay sao, hay là lúc hay là bữa nào cũng ọc?
Nó bữa nào nó cũng ọc chứ.
Tức là có trào ngược về thực quản đúng không? Nếu như mà bé có tình trạng trào ngược về thực quản thì có lẽ là chúng ta phải để ý đến cái chuyện dị ứng protein sữa bò, mà dị ứng cái dạng ẩn đó. Thì mà cái tình trạng tiêu hoa cào hoa cải của bé là mẹ mà cho con uống sữa công thức á, tức là sữa bò ở ngoài á, là hồi mấy tháng?
Dạ em mới cho nó uống đây à.
Mới đây thôi, nghĩa là cái tình trạng mà tiêu hoa cào hoa cải là lúc 2 tháng 3 tháng bú sữa mẹ hoàn toàn cũng đã có rồi đúng không?
Dạ.
Dạ, như vậy xin không có nghĩ nhiều tới cái dị ứng protein sữa bò, cho nên bé này chắc chỉ là một cái tình trạng chậm cái trưởng thành của hệ tiêu hóa thôi mẹ. Nên chúng ta nuôi dưỡng bé một thời gian nữa các cái bệnh nó sẽ khỏi.
Dạ. Dạ. Dạ, bác ơi, với bác xem hỏi là cái lỗ mũi của nó hay, em có thấy nó hay bị ngạt mũi á bác, nó khịt khịt hoài vậy đó. Dạ. Em cũng có nhỏ nước muối sinh lý rồi cho nó, nhưng mà nhỏ xong rồi hồi nó cũng vậy đó. Em có hồi nãy em mới cho nó bú xong cái nó làm như là nó có cảm giác, em có cảm giác là nó khó thở, nó không thở được các bác, cái nó ấu như ọc ra vậy đó.
Mẹ thì vậy là mẹ phải chịu khó mẹ nhỏ mũi và mẹ thông mũi cho con. Cái nhỏ mũi mà dùng để làm thông cái lỗ mũi trong trường hợp mà trẻ tăng tiết nhầy nhớt quá nhiều á mẹ, thì chúng ta phải nhỏ tương đối là nhiều, không phải là một giọt đâu. Nhiều khi là phải bóp một hơi dài như vậy để cho nó lỏng hết cái đàm ra, bé nó phải nuốt đàm xuống trước khi nó bú. Chứ còn chúng ta không có nhỏ trước cái cử bú á, mà đợi bé bú xong xuôi rồi mà lúc nó bú thì thường nó nín thở nữa, do đó cái động tác nuốt thì kia nó kém đi, nuốt mà nước chảy ở trên mũi xuống kém đi, thì ngay sau khi nó bú xong á, nó sẽ ứ động ở trên mũi, nó chảy xuống, nó sẽ dễ gây cái tình trạng kích thích và gây nôn ói hơn. Cho nên mẹ là có hai chuyện mình nhớ, thứ nhất là nhỏ mũi trước cử bú, và thứ hai là nhỏ số lượng nhiều một chút.
Dạ bác ơi, mà sao nó
vậy
thôi, em cảm ơn bác.
Khi nào nhớ gọi lại chị ha. Khi nào nhớ mình lại tiếp tục liên hệ với chương trình. Cảm ơn chị đã tham gia cùng với kỹ năng làm cha mẹ tối ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là vị thính giả thứ hai. Alo.
Alo, em chào bác sĩ Em Thi, chào chương trình ạ.
Dạ, mời chị đã có hỏi bác Vy ạ.
Dạ bác Vy, bé nhà em được 7 tháng, 7,5 và dài 65cm như vậy có thiếu mà.
Bé 7 tháng thì phải được 67 phân mẹ. Bé này thì không thiếu phân 67. Mẹ, nhưng mà thiếu chiều cao.
Dạ. Cân nặng thì bé mấy tháng? Em thì
bé cân nặng không có đủ, không có bị thiếu đâu, cân nặng vậy là tốt đó ạ. Là vừa đó chứ mà cái chiều cao thì bé đang thiếu. Thì mình phải kiểm tra lại coi là bé uống có đủ cái lượng sữa cần thiết không ha. Thường thường những cái trẻ mà thiếu chiều cao thì khuynh hướng của mình, cái chế độ ăn của mình là gia tăng sữa để cho bé phát triển đủ cái chiều cao.
Dạ. Tức là gia tăng sữa bác sĩ.
Dạ đúng rồi, tăng thêm sữa để bé phát triển cái chiều cao. Thì đồng thời song song với việc mà uống sữa thì mình sẽ có phơi nắng cho con nữa mẹ nha. Ở trong sữa thì có đầy đủ các cái thành phần giúp bé tăng chiều cao, nhưng mà chúng ta phải phơi nắng để một số chất ở trong sữa nó chuyển thành vitamin D giúp bé tăng chiều cao tốt hơn.
Dạ, bởi vì mẹ cũng đi làm nhiều lúc mình tắm nắng bụng rất khó khăn.
Dạ, ở nhà là ai chăm bé, mẹ đi làm thì ai chăm bé?
Bà nội.
Chắc mình phải nhờ bà nội sáng bế con ra ngoài sân thôi. Dạ, có thể trải chiếu hay là trải gì ngoài sân xong cho con tự con leo hay con chơi dưới nắng là được rồi. Dạ,
vâng. À, dạ, bé nhà em ăn giảm được tháng rồi, bé cũng cũng ăn cũng khá được, bác sĩ ăn cái bột sẵn ngoài cửa tiệm á.
Dạ.
Cũng được, nhưng mà giờ đến 7 tháng rồi em tính nấu nấu bột cho bé.
Giờ
em muốn hỏi cách nấu một chén bột cho bé.
Dạ rồi, bé từ 7 tháng cho tới 9 tháng thì sẽ ăn mỗi ngày 2 lần, mỗi lần là khoảng chừng nửa chén bột ha, chỉ có 2 lần một ngày thôi ạ. Tới lúc 9 tháng thì bé mới ăn 3 cữ. Thì mỗi một cái cữ bột thì mẹ sẽ nấu như vậy. Mình sẽ dùng cái muỗng mà ăn phở, mẹ muỗng canh mà ăn phở, bầm nhuyễn, thịt, cá, tôm, cua, cái gì cũng được hết. Chọn một thứ, ông nào nhà mình ăn cái gì cái mình lấy cái đó mình nấu luôn cho con, cho nó đa dạng. Thì đông cho bác Phi là một muỗng canh, cái muỗng canh ăn phở, và chúng ta dùng cái đũa gạt sát cái mặt muỗng, gọi là một muỗng gạt ha. Sau đó chúng ta sẽ cho cái này vô trong 180ml nước lạnh và quậy tan đều hết trong nước lạnh. 180 mẹ.
À, 180.
Dạ, 180ml nước lạnh cộng với một muỗng thịt, xong rồi quậy cho nó tan hết ra và bắt lên bếp nấu. Thì mẹ lưu ý cái lúc mà mình quậy là những cái phần mà lợn cợn quá có thể làm con mắc sỏi thì mình vớt ra ha, có thể băm lại một lần nữa cũng được. Rồi sau đó chúng ta sẽ nấu chín cái nước và cái thịt này. Thịt mà nó chín xong rồi bắt đầu chúng ta mới cho tiếp vô hai muỗng rau. Rau thì mẹ lấy là rau quả cũng được, rau lá cũng được, rau củ cũng được, cái gì cũng được hết, bằm nhuyễn hoặc là nạo nhuyễn, và chúng ta sẽ đông hai muỗng, một muỗng thịt và tới hai muỗng rau. Thì chín thịt rồi mình mới cho rau vô, rau vừa mới sôi chín là mình nhắc xuống liền mới cho hết cái phần nước thịt rau đó vào trong cái chén. Thì cho vô chén xong bắt đầu mình mới cho tiếp vô đây là một muỗng canh dầu, thì mẹ lấy cái muỗng canh phở đó thì chúng ta đông một muỗng dầu đầy tràn. Thì dầu cũng được, mỡ cũng được mẹ, thậm chí là mỡ heo, mỡ gà, mỡ cá đều được hết, thì chúng ta thay đổi cho con ăn đa dạng ha. Sau khi cho dầu vô xong thì bắt đầu mình khuấy trong cái chén cho nó bay bớt, nó nguội bớt đi. Còn khoảng chừng nóng nóng dài vàng chút thì bắt đầu mình mới rắc bột vô. Thì các cái loại bột thì người ta đã làm sẵn rồi, chín sẵn rồi mình chỉ cần rắc vô và mình quậy cho tới khi nó đặc sệt lại con ăn là được.
Dạ bác sĩ ơi, bây giờ cái bột mà em mua cái loại bột gạo ở ngoài chợ họ làm, họ sai sẵn rồi cũng bác sĩ.
Dạ không phải là bột đó, bột cái bột mà dành cho bé là các loại bột đóng trong hộp hay là trong cái bao của các công ty mà họ đã phải xay nè, nhưng mà họ phải đã tiệt trùng, đã sấy, sấy khô và tiệt trùng sẵn. Chứ còn các cái dạng bột gạo mà người ta làm thủ công á mẹ thì chúng ta không có nên mua, tại vì những bột dạng gạo mà dạng thủ công như vậy sợ nhất là cái chuyện họ không có sấy đủ đến cái độ ẩm cần thiết, và nếu như nó còn ẩm thì nó dễ phát sinh nấm mốc trong đó. Ngay cả việc mà chúng ta tự chế bột tại nhà thì lúc sau này thì người ta cũng khuyên là nên hạn chế, bởi vì khi mà mình chế bột tại nhà sợ nhất là cái chuyện bột của mình không có sấy đủ đến cái độ ẩm cần thiết.
Em mua đây là thấy họ nói là bột này để làm bánh bột lọc, chứ là bánh
à, không phải bánh. không phải dạ, cái bột dành cho em bé ăn là bột,
dạ,
là bột
ly tiệm... dạ
nó nằm
em
trong cái
tiệm...
hộp.
Giờ mua ở đâu bác sĩ? Bây giờ em đi đến cái tiệm bột
mình có... nhà mình ở đâu ha
ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Thủ Đức luôn á.
Quận Thủ Đức thì chỗ nào mà bán sữa cho em bé là nó có bán bột không mẹ?
Quận Thủ Đức
bột cho em bé ăn
bột
mà.
Bột đó là bột về quấy ăn lên liền đó bác sĩ. Đó
là đúng rồi, cái loại bột mà quấy ăn liền đó thì mẹ chọn cái loại bột quấy ăn liền mà nó chỉ làm từ bột gạo, bột đậu gì đó thôi chứ nó không có thịt cá, nó có cái loại đó mẹ.
À, vậy
dạ, đó là dạng các cái dạng bột là... hộp. À, bác sĩ nhớ có rất nhiều công ty cung cấp cái loại bột này trên thị trường. Dạ.
Trong siêu thị có cũng nhiều mà chị.
Dạ.
Dạ.
Yeah.
Em muốn hỏi đúng có.
Dạ. Dạ, chắc là bà mẹ này bận công việc quá.
Và chị bác sĩ em đến 9 tháng thì bé ăn 3 bữa.
Dạ.
Mẹ đi làm sáng mai mẹ đi làm sớm vậy mẹ muốn nấu cháo về đêm về để qua được qua đêm cũng được.
Dạ, tốt chứ đó là tới chừng đó thì mẹ hỏi nhưng mà thôi sẵn hỏi bác sĩ nói luôn chút xíu. Tức là cháo thường thường á là mình nấu một lần, một ngày mình nấu có một lần cháo trắng, cháo gạo thôi.
Dạ.
Thường thường buổi tối trước khi đi ngủ á mẹ chỉ cần vo sạch gạo nè. Thế mẹ cho một cái nồi. À, lấy cái nồi đất cũng được ha, xong nồi bằng bằng gốm đó, xong rồi cái bắt lên bếp nấu cho nó sôi. Khi mà nó sôi xong á thì chúng ta tắt bếp đi và đậy nắp kín để im cái nồi đó, là sáng hôm sau là chúng ta cho nguyên cái nồi cháo đó vô trong tủ lạnh và nó ăn suốt ngày. Tức là cái cháo trắng là mình sẽ nấu một ngày có một lần buổi tối như vậy thôi. Thằng này thấy là khi mà gạo nó vừa mới sôi lên, nó chưa chín, mình để mình ngâm như vậy á thì nó vừa nở hột gạo, nó vừa thành cháo sáng mai, nhưng mà đồng thời nó giữ được những chất dinh dưỡng. Chứ còn mà mẹ hầm cháo nhừ lửa nhỏ nhỏ trên bếp là nó bay hết cái chất dinh dưỡng đi đó ha. Như vậy thì cái gạo là chúng ta nấu một ngày một lần. Còn nếu như mẹ phải đi làm, mẹ bận quá đó thì chúng ta có thể nấu gạo cộng với lại thịt cá. Tức là mẹ nấu cháo vậy rồi cái buổi sáng hôm sau, cái lúc mà mẹ trước khi mình cho cái nồi cháo vào trong tủ lạnh á, chúng ta sẽ nấu sôi cái cháo đó lại và quậy cái phần thịt băm nhỏ vô trong một chén nước lạnh rồi đổ chung vô với cái nồi cháo đó để nấu chín thịt và cháo. Thì chúng ta sẽ để cái phần trong tủ lạnh là gồm có cháo và thịt cá gì đó. Rồi mỗi một lần ăn thì chúng ta sẽ múc ra một chén, múc ra một chén cho vô cái nồi nhỏ, nấu sôi, lúc đó mới cho rau và cho dầu vô. Thì như vậy thì chúng ta có thể nấu cái nồi cháo với thịt là nấu một lần một ngày thôi. Chỉ có cái phần rau với cái phần dầu ăn mỡ gì đó là tới mỗi cử thì mình mới cho vô.
Dạ. Tôi liệt bác sĩ ơi, bây giờ em tính là vừa giờ lần thứ hai, bởi vì em bệnh cho nên em muốn là 7-8 giờ tối ăn cử cuối của ngày được không chị?
Thường thường cái buổi sáng là bé ăn cử, buổi trưa là khoảng chừng 11-12 giờ bé ăn, và cái buổi tối ta khuyến cáo tốt nhất là vào khoảng chừng 5-6 giờ. Là tại vì thường trước khi đi ngủ bé sẽ có một cái cử sữa nữa đó mẹ. Còn nếu mẹ cho ăn quá muộn vào lúc 8 giờ tối đó thì nó sẽ có hai cái không tốt. Cái thứ nhất là cái cử ăn mà sát giờ đi ngủ quá, tức là hệ tiêu hóa của nó vẫn còn đậm đặc, thức ăn chưa có được tiêu hóa xong. Mà cái giấc ngủ mà trong cái trạng thái mà cái hệ tiêu hóa còn đầy thức ăn như vậy thì thường không phải là giấc ngủ sâu, nó sẽ không tốt cho cái sự phát triển não và chiều cao của trẻ. Cho nên có lẽ là chúng ta nên cho ăn sớm trước 7 giờ thì tốt hơn là để qua tới 8-9 giờ tối. Dạ.
Tức là phải cho ăn trước
7 giờ tối, khoảng 6-7 giờ là tối đa thôi. Cái bữa chiều thường thường là các bác sĩ dinh dưỡng hay gọi là hay viết thực đơn cho con thì viết khoảng chừng 6 giờ chiều đó.
Dạ. Khoảng 6 giờ chiều là được.
Dạ, còn nhưng mà thật sự nếu mà bận thì 7 giờ cũng được mà, nhưng mà không nên quá 7 giờ.
Dạ. Dạ, bởi vì cái giờ đó thì bé ăn giỏi hơn, cái giờ trước là thấy ăn cũng phải từ đó mẹ ăn rất là ngoan ạ.
Dạ. Mẹ lưu ý là con mình không có thiếu cân nha, cho nên cái cần tập trung không phải là ăn đâu mà là sữa đó mẹ. Một ngày bé uống được 900ml sữa.
Dạ. Không có được cái gì, bởi bé đến bú mẹ mà này là bà nhà bà nói bú khoảng buổi sáng 100, buổi chiều khoảng 100 nữa đấy ạ.
Mà nếu như mà từ sáng tới chiều bé chỉ bú có 200 sữa, như vậy là bà có cho bé uống nước đó mẹ.
Thế buổi trưa mẹ có đi làm về, mẹ đi dạy về nên
tức là tổng số vừa sữa mẹ vừa sữa ngoài phải đạt khoảng 900ml, mà để cho bé uống được 900ml vừa sữa mẹ vừa sữa ngoài thường là con không có uống thêm giọt nước nào nữa là đủ mẹ ơi. Chứ còn nếu như mà người nhà mà cứ một chút lấy cái bình nước cho uống, một chút lấy ly nước cho uống là con sẽ mất cái phản xạ khác và con không uống đủ cái lượng sữa cần thiết đâu ha. Mà con mình thì cân nặng không thiếu, nó chỉ thiếu chiều cao thôi, cho nên quan trọng hơn là sữa.
Dạ, hôm trước em cũng có gọi bác sĩ rồi đó, thì đợt đó 4 tháng rưỡi mà được 7 kg rồi, mà giờ 7 tháng mà mới được 7 kg rưỡi đó bác sĩ.
Đó thì rõ ràng là bé cái lỗi không phải là tại bé mà tại người nuôi đúng không ạ? Nhìn thấy rất rõ rằng khi chúng ta cho bé uống sữa đúng là bé lên ký ào ào à, tự nhiên bây giờ làm sao đó cho bé giảm sữa đi, ăn tùm lum vô thì nó không lên ký nữa.
Mà cũng cho uống nước luôn á, mà không chịu uống.
Không có đâu mẹ, nó không cho uống nước, nó khác làm sao.
Cùng sao uống sau chịu ăn thôi ạ.
vài muỗng thôi, thật sự cái đó nó cũng không cần lắm, sao cứ ăn, nếu như mà có mẹ ở nhà cho uống cho bú luôn sữa mẹ luôn là tốt nhất, dùng sữa mẹ để thay nước sau bữa là tốt nhất.
Dạ cho em hỏi chỉ là thân bé nhà em màu nhiều lúc màu xanh lợn cợn bác sĩ.
Dạ thân nó có màu xanh lợn cợn thì thường là do thiếu các cái vi sinh vi vật đường ruột đó. Cái này mẹ có thể mua thêm các cái dạng mang bio, tức là mang probiotic đó, mẹ cho uống thêm. Thì cái mang đó thì thuốc tây có bán mà không cần phải ghi toa, mẹ có thể ra hỏi là mua cái mang vi sinh đó. Thì bé con mình uống một ngày hai lần, mỗi lần một gói, uống liên tục trong vòng 10 ngày.
Trong vòng bao nhiêu?
10 ngày
chị ạ.
Dạ, 10 ngày ạ. Đấy là bé ham hộ môn được do chắc là...
Bây giờ bé đang bị ham hộ môn á hả?
Dạ.
Nếu như bé ham hộ môn thì là chuyện khác nữa mẹ. Nếu như bé có ham hộ môn thì nó có liên quan tới cái... Đúng rồi, nếu như mà bé có ham hộ môn thì cái tiêu chảy, tiêu phân xanh của bé nó không phải là thiếu vi sinh vật, mà là do thường thường nó liên quan tới tình trạng là giảm cái men lacta. Thì giảm men lacta nó có thể gặp, tức là hồi nhỏ giờ nó không có bị, mà bây giờ nó mới bị, thường là gặp sau một cái đợt tiêu chảy. Mà cái tiêu chảy này thì có thể do nhiễm trùng tiêu hóa hay là nhiễm trùng ở vùng tai mũi họng gì đó, và nó kéo dài tới mức độ mà nó làm tổn thương cái bề mặt niêm mạc của ruột. Thì trong trường hợp này thì chắc là chúng ta phải mang bé đi khám để xác định đúng là cái tình trạng tiêu chảy do thiếu lacta đó, thì có khi chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân. Và cái sữa bé uống trong cái giai đoạn này thì phải là sữa dành riêng cho trẻ tiêu chảy, tức là sữa không có đường lactose, chứ nếu không thôi mà mình cho nó uống sữa bình thường kéo dài á thì nguy hiểm.
Bé nhà em không có tiêu chảy đó, sữa uống táo bón ngoài, cái giờ này đỡ rồi đó, thì đợt trước là táo bón khoảng một tuần mới đi đó bác sĩ.
Một tuần nó đi một lần là lúc đó là nó chậm đi siêu sinh lý đúng không mẹ?
Dạ, nhưng bây giờ ngày đi lần hai lần, hai ngày đi lần cũng thân nó hơi lợn cợn thôi chứ còn không có đập ạ.
Dạ, nó có bị viêm mũi viêm họng gì không mẹ?
Dạ cửa không
mũi ho này chỉ có không?
Dạ không ạ.
Rồi, nếu vậy thì chắc là mẹ sử dụng thêm cái men tiêu hóa cho con như bác sĩ hướng dẫn lúc nãy ha. Trong vòng một tuần tới 10 ngày là chúng ta theo dõi tiếp cho bé. Tại vì cái triệu chứng ham hộ môn á là mình chỉ nhìn thấy cái hộ môn thôi. Còn cái mà nó hâm ở trong ruột, cái mắt mình đâu có nhìn thấy được đâu. Cho nên khi mà có một cái ham hộ môn thường người ta sẽ có khuynh hướng là chuyển qua cái sữa mà không có đường lactose. Chứ nó không thôi chứ cái tình trạng hâm nó kéo dài, người ta sợ tổn thương nặng hơn trong cái đường tiêu hóa đó. Tuy nhiên bởi vì mẹ nói là con không có tiêu chảy nè, không có triệu chứng gì lạ ngoài cái chuyện ham hộ môn một chút. Với lại xà phân xanh chắc là chúng ta sử dụng cái men tiêu hóa kèm theo trong vòng khoảng chừng 10 ngày. Xong rồi có gì thì gọi lại cho chương trình.
Dạ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là lớn nhà em 5 tuổi mà giờ bé lung lay răng được 2-3 ngày đây, khi nào thì có thể nhổ răng cho bé hả bác sĩ?
Thường thường khi mà răng, cái răng sữa nó sẽ bị cục dần cái chân đi á mẹ. Cái lúc mà cái răng vĩnh viễn ở dưới nó đẩy lên á thì cái phần gốc răng của răng sữa nó sẽ mòn dần đi, cho nên răng nó bị lung lay. Thì cái này tốt nhất là chúng ta thấy nó lung lay, nó mềm nhiều á thì mình mang đến nha sĩ để mà họ giúp mình nhổ cái răng đó lên, đồng thời kiểm tra luôn các cái răng xung quanh và cái mầm răng vĩnh viễn bên dưới.
Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Rồi, chào mẹ.
Cảm ơn chị. Trước khi cùng nói máy với một vị thính giả nữa, xin được hỏi bác Phi một số ý như thế này. Thưa bác Phi, một số thính giả có hỏi rằng là em có xem thông tin trên mạng internet có nói rằng là nếu mà ăn kiêng không đúng cách thì cũng có khả năng gây ra ung thư, thì xin hỏi bác sĩ là đúng hay không và vì sao ạ?
Cái ung thư, trước hết chúng ta phải biết qua một chút xíu về cái sự phát sinh tế bào ung thư. Cái tế bào ung thư là một tế bào bình thường của cơ thể mình, nhưng mà nó bị biến đổi đi. Nó giống như là sinh một bầy con thì riêng có một đứa con hư gì bất trị vậy đó. Thì cái tế bào ung thư bình thường nó vẫn sinh ra trong cơ thể của mình. Tuy nhiên cơ thể của mình có một cái cơ chế, một cái hệ miễn dịch để giúp cơ thể phát hiện trong số những tế bào vừa mới sinh ra tế bào nào là tế bào bất thường, và cái hệ miễn dịch của mình sẽ tiêu diệt đi cái tế bào ung thư đó. Như vậy thì cái việc phát sinh tế bào ung thư á, nó sẽ phụ thuộc trên hai chuyện. Chuyện thứ nhất là có nhiều tế bào ung thư được sinh ra hay không, và chuyện thứ hai là cái hệ miễn dịch của mình nó có phát hiện ra tế bào ung thư ngay khi mà tế bào vừa mới sinh ra và tiêu diệt nó đi hay không. Và thông thường thì với đại đa số con người thì cái cơ chế mà phát hiện tế bào ung thư từ sớm, diệt từ sớm này nó đều đặn, nó tốt, do đó cái không có phát sinh cái khối u ung thư. Thì đó là cái cơ chế phát sinh. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta ăn kiêng không đúng cách, cái chữ ăn kiêng là mình nói chung chung vậy thôi nha, mà bác Phi coi trên mạng á, trời sợ luôn á,
có nhiều cái chế độ ăn kiêng rồi nó phản khoa học và nó phản sinh lý một cách khủng khiếp luôn, tức là nó hoàn toàn đi ngược lại cái sinh lý cơ thể của mình. Những cái detox hay là những cái ăn kiêng chế độ low carb gì đó, thì chính cái chế độ ăn kiêng bất thường này nó sẽ làm gia tăng những cái lượng độc chất ở bên trong cơ thể, nó sẽ làm rối loạn các cái chuyển hóa bên trong cơ thể, và chính những cái quá trình phát sinh độc chất hay là rối loạn này nó có thể làm cho cái tốc độ sản sinh những cái tế bào bất thường nó nhiều hơn, nó nhiều tới mức độ mà nó vượt quá cái khả năng kiểm soát của cơ thể mình, tức là cơ thể mình nó không phát hiện được, nó không tiêu diệt được, và những cái tế bào mà bất thường này nó có thể làm mầm mống ban đầu để sinh một cái ung thư. Như vậy câu trả lời rằng nếu chúng ta ăn kiêng không đúng cách và làm tổn hại đến cái cơ chế sinh lý bình thường của cơ thể mình, thì nó sẽ xảy ra hàng loạt các cái rối loạn, gồm có rối loạn chuyển hóa, rối loạn độc chất, và trong đó có cả cái việc mà nảy sinh cái mầm mống của ung thư nữa.
Dạ, hồi nãy thì bác sĩ có đề cập đến cái cơ chế mà phát sinh tế bào ung thư trong cơ thể của mỗi người á, thì cái điều này thì nó có diễn ra theo cái chu kỳ như thế nào không ạ thưa bác sĩ?
Đó là một cái cơ chế hầu như là sinh lý bình thường, thường trong tế bào trong cơ thể của mình á, các cái tế bào nó phân đôi để nó tạo nên một tế bào mới.
Dạ.
Và chúng ta biết rằng ví dụ như mình ngồi mình chép là em không được nói chuyện trong lớp, em không được nói chuyện trong lớp, đúng không? Cho chép 100 lần có khi mình không có bị lỗi, nhưng mà cho chép 1000 lần thế nào cũng có lỗi, chữ này khác, chữ kia khác. Như vậy thì rõ ràng những cái cơ thể của chúng ta khi có cái hiện tượng mà tạo ra nhiều tế bào, thì trong số những cái tế bào đó nó sẽ có một cái tỷ lệ tế bào bất thường, và cái này là sinh lý, cơ thể nào cũng gặp cả. Cho nên cái vấn đề quan trọng rằng nếu chúng ta ở trong một số các cái tình trạng về môi trường, ví dụ như ô nhiễm môi trường nè, tình trạng độc chất nè, tình trạng stress quá độ nè, các cái căng thẳng, những cái việc mà chúng ta ăn kiêng sai cách làm gia tăng những cái nồng độ những chất không tốt trong máu, thì đó là những cái môi trường mà cái môi trường xấu á, và đó là những cái môi trường mà quá trình sao chép nó xảy ra không hoàn hảo và dễ tạo ra cái tế bào ung thư hơn. Thì đó là cái ví dụ mình hồi nãy cho dễ tôi hiểu, là ví dụ như mình vừa ngồi chép mà vừa bị con muỗi chích, hay là vừa bị ngửi thấy cái mùi gì, hay là bị khói gì đó, thì như vậy thì quá trình chép của mình nó sẽ dễ xảy ra sai sót hơn, lỗi hơn, thì cái cơ thể của mình nó hoạt động y chang như vậy đó. Nên cái điều tốt nhất để chống ung thư chính là cái chuyện chúng ta phải duy trì cái hoạt động của cơ thể càng bình thường càng tốt. Không có quá nhanh, không có quá nhiều, không có quá độc, không có cái gì over cả thì là tốt nhất.
Câu hỏi thứ hai đó là thưa bác sĩ, vì sao chậm được xem là nguyên tắc trong đảm bảo dinh dưỡng thực phẩm? Ví dụ như nấu ăn, nấu chậm, rồi ăn thì cũng ăn chậm. Và thậm chí hiện nay khi mà em đi mua máy sinh tố thì một số nhãn hàng có giới thiệu em rằng là cái máy... máy ép trái cây này nó ép chậm thì đảm bảo dinh dưỡng hơn so với những cái máy ép mà có cái tốc độ nhanh hơn, thì bác sĩ có thể cho biết là cái nguyên tắc chậm thì nó đảm bảo dinh dưỡng như thế nào không ạ?
Thật sự thì cái chậm bao giờ cũng là tất cả những cái hoạt động của cơ thể mình, nó thì có thể tóm tắt là hoạt động của các quá trình chuyển hóa, và cái việc chuyển hóa chậm tức là chuyển hóa một cách đều đặn bình thường và không ở tốc độ quá cao, không có hối hả, đó là một cách để chúng ta duy trì các cái tế bào trong cơ thể mình nó khỏe mạnh, nó hoạt động tốt nhất. Là chúng ta để ý, chúng ta thấy là những cái người mà có cái nhịp tim chậm nè, có nhịp thở thật sâu và thật chậm, mình lúc mình tập thể dục người ta dặn mình dậy thở đó, là phải hít thiệt là sâu, thở thiệt là chậm, làm sao cho nhịp tim của mình chậm xuống, huyết áp thấp xuống, rồi ngay cả những cái động tác tập luyện yoga chẳng hạn đi, những cái cơ đó được biến đổi chậm chậm từ từ, thì đó là cái việc mà giúp cho cơ thể của mình không có bị stress. Bởi vì chậm bao giờ nó cũng là cái sự thay đổi chậm từ từ, nó diễn tiến một cách đều đặn và cơ thể mình không bị sốc bởi cái việc thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác nhiều hơn. Thì đó là cái nguyên tắc chung của cái việc chậm đối với cơ thể. Và chúng ta biết rằng có nhiều cái vị thiền sư Ấn Độ, họ có thể sống cả tháng ở trong một cái môi trường như là trong hang đá hay trong một cái hang nào đó. Đó là những cái người mà họ giảm nhịp tim và giảm cái nhịp thở xuống cái mức tối thiểu để chuyển hóa họ giảm xuống. Thì đương nhiên mình thì mình không có thể được tới đó, nhưng mà cái mục tiêu của sức khỏe thì bao giờ cũng khuyến cáo mọi người là tập thở sâu và chậm, làm sao cho nhịp tim của mình giảm chậm nhất, thì đó là cái chuyển hóa. Thì trở lại với vấn đề dinh dưỡng, thì khi chúng ta ăn chậm, tức là sao ạ? Nhai rất là kỹ. Chúng ta nhai kỹ nó sẽ có nhiều cái lợi lắm. Cái nước bọt của mình đó là một cái men tiêu hóa, nó sẽ thấm vào trong các cái thức ăn, và khi nó thấm vào thức ăn như vậy thì cái thức ăn sẽ được tiêu hóa một phần trước khi tống vào trong dạ dày. Cái việc quá trình mà chúng ta nhai như vậy cũng làm nghiền nhỏ thức ăn, và như vậy thì giúp cho các cái thức ăn khi vào trong dạ dày nó tiếp xúc với những cái men tiêu hóa trong dạ dày dễ hơn. Khi chúng ta ăn một bữa ăn nhỏ vừa phải, ăn những cái loại thực phẩm mà nó hấp thu chậm, tức là nó tiêu hóa chậm chậm, hấp thu chậm, thì cái quá trình những chất dinh dưỡng đi từ ruột vào trong máu nó cũng chậm hơn, nó làm cho những cái nồng độ của dinh chất trong máu nó tăng lên từ từ. Khi tăng lên từ từ thì các cái tế bào nó sẽ nhận những cái chất dinh dưỡng nó một cách từ từ, nó xài từ từ đúng theo hoạt động của cơ thể. Còn nếu mà nó tăng một cái vọt ào lên, ví dụ đường mà tăng cái ào lên, thì toàn bộ cơ thể mình sẽ phải được huy động từ insulin tiết ra, từ những cái nội tiết tố tiết ra để đẩy cái đường đó vào bên trong tế bào và làm sao sử dụng cái đường đó nhanh nhất có thể, mà cách nhanh nhất là nó chuyển thành mỡ dự trữ. Như vậy thì cái nguyên tắc chậm trong dinh dưỡng là sao, để cũng tương tự như những cái nguyên tắc chậm kia, là giúp cho cơ thể mình ăn, tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng một cách đều đặn, chậm nhất, dễ dàng nhất, và nó không có làm cho cơ thể mình bị sốc khi có cái sự thay đổi đột ngột các cái nồng độ trong chất dinh dưỡng, trong cái việc làm dinh dưỡng cho cơ thể. Riêng về cái máy ép á, thì bác sĩ cũng có nghe các cái cơ chế mà các cái nhà sản xuất báo, tức là khi chúng ta ép á, thì chúng ta phải ép từ từ chậm chậm, có quá trình mà vỡ các cái tép, vỡ các cái tế bào ra để mà các cái chất dinh dưỡng bên trong tế bào nó sẽ thoát ra ngoài. Còn nếu mà chúng ta ép quá nhanh thì đôi khi nó chỉ ra được có nước thôi, còn những cái thành phần mà chất dinh dưỡng khác có thể nó còn kẹt lại trong cái xác. Thì đó là cái cơ chế mà bác sĩ đọc được, nghe được từ các cái nhà sản xuất. Tuy nhiên cái phần mà ở đây thì tại vì nói về nước ép cho nên mình bắt mở ngoặc nói luôn, ăn trái cây á, ăn nguyên xác, thay luôn sinh tố ra mà uống, chứ còn không có uống nước ép dù cho chậm bao nhiêu đi nữa thì chắc chắn ở trong cái phần xác mà chúng ta bỏ đi nó cũng còn lại vô số những chất dinh dưỡng quý. Bác sĩ nói ví dụ một trái cam, mình có thể là mình bắt nước ra, bắt cái trái cam ra, thì trong cái ly trái cam, ly nước cam của mình có nước nè, có đường tan trong nước và một tí xíu chất vitamin C, tí xíu B1. Trong khi đó có một cái phần khác mà chúng ta còn lại thì nó sẽ có chất xơ nè, các chất chức năng nè, đại đa số các thành phần vitamin nhóm B và các cái muối khoáng nằm lại, tức là cái phần mà tốt nhất nó lại nằm lại trong cái xơ. Cho nên khi ăn cam mà ăn nguyên một cái trái cam á thì nó làm cho cơ thể chúng ta điều hòa, hệ tiêu hóa làm việc tốt, và cái việc hấp thu song song vừa vitamin C, vừa chất đường, vừa B1, nó là một hấp thu hỗn hợp tốt. Trong khi đó chúng ta chỉ uống ly nước cam thôi thì chỉ có tăng đường huyết thôi, bởi vì trong cái ly nước cam mình chỉ có đường, nước và đường. Do đó cái việc uống nước trái cây thì nên thận trọng. Người lớn thì có thể uống chơi như là một cái loại nước giải khát. Những người mà thừa cân béo phì hay tiểu đường cũng không nên sử dụng nước trái cây nhiều. Còn đối với trẻ em thì thường mình không có khuyến cáo cho uống, mà mình nên cho ăn luôn cả khác.
Nói chung là ông bà ta nói một cái câu rất là đúng, đó là chậm mà chắc. Còn ngược lại, fast virus càng nhanh càng nguy hiểm. Dạ đó, xin cảm ơn bác Phi. Và bây giờ chúng ta nối máy với thính giả tiếp theo. Alo.
Alo.
Dạ, chị đã có hỏi với bác Phi đi chị.
Dạ. Chị con chào bác ạ.
Dạ rồi, chào mẹ.
Dạ bác Phi, cho con hỏi như bé nhà con 21 tháng 10 bữa rồi mà bé mọc được 16 cây răng mà hồng răng trên của bé bị siết ăn hết trơn, vậy nó sau này bé nó có bị ảnh hưởng không vậy bác?
Nó có bị, nó có ngậm nấm vú ban đêm không, hay là ngậm nấm vú cao su giả gì không vậy?
Dạ bác nói sao nghe
là rõ. Tức là nó có ngậm nấm vú cao su giả, hoặc là nó có uống sữa ban đêm nhiều quá không mẹ? Ngậm cái bình sữa ban đêm á.
Ban đêm bé còn bú mẹ.
Bú mẹ chứ không có bú sữa công thức ở ngoài đúng không? Không có bú bình đúng không? Dạ rồi, có ngậm nấm vú cao su không?
Dạ không, bé uống sữa thì con đút bằng muỗng không à, mà bằng ngày bé mới uống sữa ngoài.
Dạ rồi, nếu vậy thì chúng ta loại trừ cái nguyên nhân mà siết răng là do các cái sữa nó ngâm, nó giữ lại, cái bận sữa nó giữ lại trên bề mặt răng làm cho các cái vi khuẩn có thức ăn để nó phát triển đó mẹ. Thì cái siết răng này thì nó đã siết rồi chúng ta không có làm gì được nữa đâu, đa số là do cái vi khuẩn nó xuất hiện trên nền của một cái răng, mà cái răng đó là vốn là cái men răng nó kém cho nên nó dễ bị siết. Thì cũng may cái là cái siết răng này nó chỉ siết răng sữa thôi, cho nên cái thành phần răng vĩnh viễn bên dưới thì nó không bị ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên những cái bé mà siết răng trong cái giai đoạn mà từ 2 tuổi trở đi, khi mà bé ăn đồ ăn đặc á, thì chúng ta thận trọng, bởi vì nó sẽ cắn, cái khả năng cắn nhai xé của bé nó sẽ khó khăn hơn. Do đó chúng ta sẽ phải tập cho bé cách ăn, tức là cách nhai tập kỹ hơn. Và có khi thức ăn của bé thì mình sẽ cắt nhỏ ra, chứ thay vì cho bé cắn nguyên một cái trái hay là một cái miếng gì đó.
Dạ bác nói con nghe không mấy gì rõ
à. Alo.
Dạ.
Dạ bây giờ nghe được chưa ạ?
Dạ. Bé dạ. Như bé 21 tháng mấy mà hồi 10 tháng rưỡi là bé mọc được 16 cây răng, tới giờ bé không có mọc nữa.
Bây giờ bé được mấy ký rồi?
Dạ bé được 12 ký mà bé cao được 81.
12 ký mà chỉ có 81 chiều cao, bé 22 tháng, 21 tháng á. Thường cái chiều cao nó phải được khoảng chừng 83 mẹ. Cho nên bé này là ký lô là đạt chuẩn ha, nhưng mà chiều cao thì thiếu. À, và cái chuyện mà chậm mọc răng từ lúc 10 tháng, 12 tháng tới bây giờ, coi chừng có khả năng là trong cái năm vừa rồi á, từ lúc 12 tháng tới giờ thì chúng ta không cung cấp đủ cái lượng sữa và cung cấp canxi cho bé, thì chắc là mẹ phải kiểm tra lại cái lượng sữa bé uống hàng ngày nha. Mỗi một ngày không cần bây giờ tối thiểu phải là 800ml sữa. Nếu như bé còn sữa mẹ thì
bé uống sữa ngoài thì có 600 ngoài 700 mà.
Ừ, đi cũng được rồi mẹ, tại vì bé còn sữa mẹ nữa mà, cho nên không có thiếu đâu. Như vậy thì đối với bé này chắc bác tiên nghĩ không có cần phải can thiệp gì nhiều hết. Chúng ta chỉ cần tăng thêm sữa một chút xíu, tức là thay vì lên là 600 thì mình tăng lên thành 800 vậy thôi. Thêm 200ml sữa mỗi ngày, còn thức ăn thì không cần phải thay đổi, là bởi vì bé đang có cái cân nặng phù hợp với cái độ tuổi. Riêng về cái răng của bé thì đừng sợ nha, nó mọc cái răng vĩnh viễn thì nó hết thôi à.
Bé có... bé một ngày bé ăn cháo thì 3 cữ mà một cữ chỉ có được nửa chén thôi.
À, có lẽ là chúng ta có thể tăng lên khoảng chừng 4 cữ một ngày cũng được. Bé từ 12 cho tới 24 tháng có thể ăn 4 cữ, mỗi cữ nửa chén, nhưng mà nếu như bé ăn khoảng 2/3 chén thì 3 cữ cũng được rồi mẹ. Có lẽ với bé này thì mình ưu tiên mình tăng sữa đi, bởi vì cân nặng bé không thiếu mà chiều cao của bé thiếu hơn.
Dạ, mà bác, như bé cỡ bao nhiêu tháng mình mới cho bé ăn cơm được vậy hả bác?
À, thường á, nếu như mà bé mọc đủ 24 cái răng là mình cho ăn cơm. Cho nên mẹ cứ đếm, trả lời thì khó lắm, tại vì có những cái đứa bình thường là 24 tháng thì nó mọc đủ 20 cái răng. Mình cứ lấy cái số tháng của con mình trừ ra 4 thì nó ra cái số răng của con. Như vậy đứa nào 24 tháng thì mọc 20 cái răng thì ăn cơm được. Nhưng mà có một số đứa nó mọc răng chậm á mẹ, nhiều khi tới 26 hay 27 tháng nó mới đủ 20 cái răng, thì cỡ chừng đó mình mới nên cho ăn cơm. Trước đó nếu như mà bé muốn tập ăn cơm thì cũng được, lấy cái cơm nhão nhão tán thật là mịn ra, nhưng mà chỉ là tập thôi, coi cái bé nhai làm sao, nuốt làm sao. Thì nếu như là bé nhai kỹ, trộn với nước bọt tốt và nuốt được thì cũng được. À, có thể tập cho bé ăn cơm trước khi bé đủ 20 cái răng cũng được, nhưng mà đa số trường hợp đó là nó phải có răng hàm nó mới nhai được, thì chúng ta mới nên cho ăn cơm.
Thì con thấy nó lâu quá, nó không có mọc răng nữa, không biết có sao.
Chắc là phải chịu khó phơi nắng cho con nữa mẹ nha, tăng sữa với phơi nắng cho con.
Dạ, gì còn tắm nắng cho bé?
Còn chứ, trời ơi, mình lớn mình cũng còn, người lớn mình cũng phải phơi nắng, có đời mình tự mình đi ra ngoài nắng rồi, cho nên mình không có nói là phơi nắng nữa. Còn trẻ con sáng mà không bồng nó ra ngoài thì nó đâu có tự ra ngoài nó phơi đâu. À, có khi thì người nhà còn cấm không cho con ra nắng nữa, thì chúng con sẽ bị thiếu vitamin D đó mẹ.
Dạ. Vậy là bé uống sữa một ngày 600 mấy 700 với bú sữa mẹ gì là mình thêm chừng 200 nữa là đủ hả bác?
Mỗi ngày và không cần tăng cháo thêm đâu.
Dạ. Dạ, vậy con cảm ơn bác nhiều.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúng ta sẽ nối máy với một vị thính giả nữa ạ. Alo.
Alo.
Dạ, chị đã có hỏi giáo phi đi chị.
Dạ, dạ em chào bác sĩ. Dạ bác sĩ cho em hỏi, bé nhà em nay được 11 tháng mấy ngày rồi, mà bé cao 75 với nặng có 7,5 kg à, mà bé biếng ăn lắm bác.
Bé sinh mấy ký vậy em?
Dạ lúc bé sinh là 3,1 kg à.
À, sinh 3,1 kg tức là sinh bình thường. Lúc mà mấy trong mấy tháng đầu tiên mình nuôi bé bằng sữa không thì bé lên ký tốt không?
Dạ mấy tháng đầu thì cũng chỉ có 700g thôi.
À, chỉ có 7 lạng thôi, là bé bú sữa mẹ đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
À, bé của mình hiện nay á thì cái chiều cao của bé là nằm đúng chuẩn bình thường. À, không có bị suy những chiều cao, nhưng mà cân nặng của bé thì thiếu khoảng chừng 2kg nữa mới đủ. Thì với bé này thì chắc là đang bú sữa mẹ đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Cô uống thêm sữa ngoài được không?
Dạ cũng ép uống nhưng mà không có chị uống mẹ.
Không có ép, không có ép. Trẻ con nó chỉ nên phải tập cho nó uống chứ không có ép mẹ. Chúng ta tập bằng cách là khi nào bé khát nước á, mình đưa sữa cho bé uống. Và khi nào bé uống hết cái lượng sữa đó mình mới cho bú mẹ vô. Tức là mình phải lợi dụng cái phản xạ khác của con để tập cho con uống sữa. Tức là đúng mà nó đang khát quá, nó uống sữa nó vẫn thấy sữa ngon, thì từ từ nó mới yêu sữa. Chứ còn chúng ta ráng ép thì nó sợ sữa dần dần đi, càng ngày nó càng sợ hơn đó mẹ nha. Tức là phải tập cho bé uống chứ không phải là ép. Thì có lẽ là chúng ta bù thêm cho con mỗi ngày khoảng chừng 300-400ml sữa ngoài nữa, bên cạnh cái lượng sữa mẹ vẫn duy trì tiếp theo. À, cái thứ hai là phần ăn của bé, thì hiện nay bé ăn cháo được rồi đúng không?
Dạ đúng rồi.
À, bé ăn được khoảng nửa chén cháo một ngày không, một bữa không?
Dạ nửa chén thì có tùy từng lúc mà, nhưng mà khó lắm ạ. phải dỗ hoài với ăn được.
Bây giờ như vậy ha, cái bây giờ bé mình tăng lên ha, tại vì sữa của mẹ bây giờ không có tính là cữ nữa. Sữa mẹ bây giờ chỉ được dùng làm nước trắng miệng sau mỗi cữ ăn, tức là bé ăn xong cho bé bú mẹ vô là làm nước trắng miệng, bé không có uống nước nữa mẹ nha. Cho bé uống sữa mẹ làm nước trắng miệng. Rồi cái sữa ngoài, cái sữa mà công thức mình pha đó. Như vậy thì một ngày tổng cộng của bé 6 bữa nè, trong đó có 4 cữ ăn cộng với là 2 cữ sữa, và sữa mẹ thì dùng làm nước trắng miệng sau tất cả 6 cữ đó. Mẹ tưởng tượng được không? Dạ rồi. Như vậy thì cái bữa ăn của bé chính á, cái bữa mà cháo á, bé chỉ cần nửa chén thôi, là cách nấu cháo của đối với bé này là chúng ta sẽ ưu tiên cho bé ăn cái chất bột, tức là chúng ta nấu cháo đặc nè, một ít thịt cá thôi, không cần đạm nhiều bởi vì mình đang tăng cái lượng sữa bên ngoài thêm rồi. Và cái rau cũng hơi giảm xuống một chút xíu để cho nó đỡ lận cận cho bé dễ ăn. Và chúng ta cho đủ lượng chất bột, đủ lượng dầu. Cụ thể là cứ nửa chén cháo của bé mẹ sẽ cho một muỗng thịt gạt sát ha, một muỗng rau cộng với một muỗng dầu. Công thức rất là dễ nhớ mẹ ha. Thì khi chúng ta nấu cháo, ăn cửa nào nấu cửa đó, thì cái lúc mà đút cho bé ăn á mẹ, không cho đi chơi, không coi tivi. Cái giờ ăn của bé chỉ là ngồi đúng ngay tại bàn ăn thôi, và mẹ nói chuyện với con, khuyến khích con ăn, khuyến khích con nhai. Còn nếu như mà bé mà mê vú mẹ quá, đó là phải người khác đút đó, chứ nó thấy mẹ nó chỉ đòi ôm vú mẹ nó bú không thôi, nó không chịu ăn, là một phần liên quan tới cái tâm lý đó, là chúng ta phải đổi cái người khác đút bữa ăn cho bé. Thì thường một bữa ăn như vậy sẽ kéo dài khoảng chừng 20 phút, tối đa 20 phút thôi. Hết 20 phút con không ăn hết cái phần cháo đó thì chúng ta bỏ đi và cho bú mẹ vô ngay cái cữ đó luôn. Và như vậy thì một ngày mình tăng lên thành 4 cái cữ cháo cộng với lại 2 cữ sữa là 6 cữ ăn tất cả một ngày cho bé.
Hello, em còn hỏi gì nữa không?
Dạ, thì không, tại vì bé nó chỉ là lười bú sữa ngoài á, cho nên là bây giờ em cũng đang cũng cực.
Cho nó uống bằng muỗng cũng được nữa mẹ. Thường thường những cái trẻ mà lười bú sữa ngoài thì mà nó còn ôm vú mẹ tới giờ này, thường chỉ là do nguyên nhân là nó mê vú mẹ đó, nó không chịu ăn, không chịu bú gì hết, nó cứ thấy mẹ nó đòi vú mẹ không à.
Dụng tóc bằng khăn nhưng mà ít, em cũng cho bổ sung canxi dạng sữa rồi mà bây giờ đỡ nhiều rồi.
Nhưng mà uống đủ sữa đó mẹ, thì chúng ta cho uống đủ sữa thì trong sữa nó có vừa canxi, vừa các loại vitamin nhóm B, vừa vitamin vitamin A, tức là những cái loại đó là những cái hỗn hợp giúp cho bé đỡ bị cái tình trạng rụng tóc bằng khăn. Do đó chúng ta chỉ cần tăng cái lượng sữa lên mà không cần cho uống thêm canxi ngoài đâu.
Dạ em hiểu rồi, dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Và xin cảm ơn bác Phi đã tư vấn cho quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, phần cuối của chương trình thì Bích Thảo xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin mới. Mới đây thì thưa quý vị, các nhà nghiên cứu của Đại học Anh đã cho thấy rằng trẻ em có nhiều khả năng kế thừa sự thông minh lanh lợi từ mẹ bởi vì gen thông minh nằm trên nhiễm sắc thể X. Chúng ta biết rằng trí thông minh có yếu tố di truyền, nhưng thường thì mọi người nghĩ nó là được di truyền từ cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây lại cho rằng trẻ em có nhiều khả năng kế thừa sự thông minh lanh lợi từ người mẹ hơn, bởi vì gen thông minh lại nằm trên nhiễm sắc thể X của mẹ. Một trong những nghiên cứu đầu tiên đã được tiến hành vào năm 1984 tại Đại học Cambridge. Các nhà khoa học đã phân tích mối quan hệ chặt chẽ mức độ ảnh hưởng của gen lên sự phát triển của não bộ. Sau đó thì họ đã thấy rằng là các gen của người mẹ đóng vai trò rất là quan trọng trong sự phát triển của các trung tâm điều hành hệ thần kinh trung ương trong não. Và gần đây, một công trình nghiên cứu của nhà khoa học tên gọi là Ritter đã chỉ ra các gen thông minh nằm rải rác trên chuỗi AND, nhưng có tới 2/3 tập trung ở nhiễm sắc thể X. Và bởi vì phụ nữ có nhiễm sắc thể XX và đàn ông có nhiễm sắc thể XY, nên trong chuyện trẻ được di truyền trí thông minh từ mẹ thì càng được khẳng định hơn. Có một nghiên cứu nữa cũng có ý nghĩa rất là to lớn, đến từ một phân tích được tiến hành bởi Hội đồng Nghiên cứu Xã hội và Khoa học Y tế Cộng đồng ở Scotland. Trong nghiên cứu này thì họ đã phỏng vấn hơn 12.600 người trẻ trong độ tuổi từ 14 cho đến 22 tuổi, tính từ năm 1994 trở về. Những người tham gia nghiên cứu trả lời phỏng vấn hàng năm và được phân chia trên các yếu tố như là màu da, tình trạng kinh tế, xã hội, giáo dục. Từ đó thì các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Cách tốt nhất để dự đoán trí thông minh của trẻ là dựa vào chỉ số IQ của người mẹ. Và kết quả cho thấy điểm kiểm tra chỉ số thông minh của con cao hơn 15% so với điểm của mẹ. Bên cạnh những nghiên cứu về tính di truyền, thì có những nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng sự bao bọc yêu thương của mẹ dành cho con cũng ảnh hưởng đến trí thông minh của trẻ. Bởi vì các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trẻ em thường xuyên tiếp xúc, nói chuyện, chơi đùa với mẹ, có khả năng chơi những trò chơi mang tính biểu tượng phức tạp ở tuổi lên 2, lên 3. Ngoài ra, trẻ còn thể hiện sự kiên trì và ít bộc lộ sự thất vọng, hung hăng khi có một chuyện gì đó không hay xảy ra nếu thường xuyên nhận được tình yêu thương của mẹ. Mối quan hệ tình cảm khăng khít giữa mẹ và con được xem là rất là quan trọng cho sự phát triển não bộ của trẻ. Đây cũng là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Washington, Mỹ. Họ đã theo dõi cách mà các bà mẹ giao tiếp với con trong 7 năm đầu đời và rút ra kết luận rằng người mẹ nào dành cho con nhiều tình yêu thương, hỗ trợ và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu về cảm xúc mà con cần thì não của đứa trẻ đó phát triển hơn hẳn, bởi vì nó tạo ra những nếp gấp và những đường rãnh dài nằm ở hai bên bán cầu não trái. Đây là trung tâm của cảm xúc, trí nhớ và hệ thống thần kinh. Và điều đáng nói là não của những đứa trẻ này lớn hơn 10% so với não của những đứa trẻ phải sống xa mẹ. Thưa quý vị, đây là những nghiên cứu mà các nhà khoa học công bố mới nhất. Và trước những cái thông tin cũng được chia sẻ rất là nhiều trong thời gian gần đây, đó là hai người đàn ông vẫn có thể sinh con mà không cần trứng của phụ nữ. Thì qua thông tin này thì cũng có một số cánh đàn ông lại nói rằng là khoa học hiện đại trong tương lai rất có thể là cánh đàn ông không quá phụ thuộc vào phụ nữ trong việc tạo ra những đứa trẻ. Thì chúng ta cũng nên bình tĩnh lại, bởi vì thưa quý vị, rất nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh rằng tình yêu thương của người mẹ và một số nhiễm sắc thể trên người mẹ cũng tạo nên những cái đứa trẻ thông minh và toàn diện. Đến đây thì thời lượng của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ cũng đã không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.